trong gia đình, trong bên cạnh thấy các tâm tính rồi nó trong gia đình của tâm hương có một cái oan gia nó báo oán, nó sợ rằng các vị mà tu được họ dối để tu thành công thì làm sao mà nó len lỏi được vào trong nhà, cho nên nó phá. Mà tiếc thật là tiếc, mà thấy thấy cho nên rằng, cho nên đây lời Phật nói thọ đại giới ma người ta sợ, không phải là lời nói, không phải là nói bóng nói gió, mà là nói thật, mà chúng ta phải đề phòng, làm tùy theo rồi cũng đề phòng những cái loại tâm của chúng mình đây, đó, những cái thiền nhập, những cái không bằng lòng, thiền đang tức sự, thiền tự em, rồi tự nhiên cái thích chán, thấy không thích tu, nên đề phòng là đây không phải mình đâu, mà là những các vị ở bên ngoài người ta xúc phiền để cho mình mất cái tu, mới tỉnh ra để tập tự hàng phục mình, gọi là hàng phục mình, mà đồng thời không có những cái sơ hở để cho bọn bên ngoài họ dựa, bởi vì họ thấy tất cả những cái tâm tưởng của mình. Ma quỷ người ta không thấy da thịt của mình, nhưng mà người ta thấy tâm tưởng của mình. Cho nên mình thứ thịt hệ cái tâm tưởng thì người ta ăn được, ta tưởng là người ta no. Cho nên người ta thấy cái tâm tưởng. Cho nên chúng ta phải tu cái tứ niệm xứ để cái tâm tưởng của chúng mình thanh tịnh thì họ sợ, họ không phá nổi. Và nếu mình lơ là nghe họ thì đấy, mai phiền mai chán, không bằng lòng người này, không bằng lòng người kia, cái chỗ ở của mình tự nhiên mình chán, mình không thích. Tất cả những cái là ngoại ma người ta thích để cho mình mất cái phước báo, mất cái phước thọ giới, hoặc là mình đã có giới rồi mà mình lại xả mình đi. Cho nên cái lời của tổ nói đây là sự thật, chứ không phải là nói bóng. Con nói với ma truyền não, mà có ma thật, cũng như có chúng mình đang ngồi đây thật. Thế nếu cái vị nào, đấy, cho nên thọ đại giới, thành tâm chân thật học, giới học luật, tu thật sự đúng pháp, thế thì tự hàng phục được những ma chiến của mình, thì mai đây sẽ chứng quả vô sanh. Vô sanh là thế nào? Tức là không còn sanh tử nữa, chứng quả vô sanh. Như chúng mình bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là quay về nương tựa quả vô sanh, vô lượng thọ, tức là vô sanh. Đức Phật A Di Đà là quả, mà mình có cái nhân đang tu để tiến lên cái quả vị ấy. Thì xin thỉnh đại chúng đọc tiếp trái lời Phật. Mời chị em có chỗ nào cần hỏi thì xin cứ hỏi. Là nhân tạp tạp là giặc, tức là cái phiền não, cái tham sân si mà như tà kiến của mình ấy gọi là giặc, bởi vì nó làm hại mình, nó mới thật là giặc. Còn những người xung quanh ấy không ai làm gì được mình cả. Đây Phật có cho cái thí dụ ở trong kinh A Hàm, Phật đã cho cái thí dụ là nếu có người người ta khi không, người ta đến người ta cưa cái chân của ông. Ông đây tức là các tỳ kheo đó. Nếu có người người ta cưa cái chân của ông mà tâm ông biến đổi, đó là ông đã suy thoái rồi. Cái tâm biến đổi thôi, chứ chưa nói đến ông nổi giận, ông nổi cáu hay ông đánh đấm người ta, chưa nói đến. Nếu mà người ta đến khi không mà người ta đến người ta cưa cái chân của ông đi, ta đến ta cưa cái chân, mà nếu cái tâm của ông biến đổi
đó là ông đã suy thoái. Rồi Phật dạy con dặn, cuối cái bài kinh nó Phật con dặn là các ông phải chọn đời luôn luôn nhớ cái thí dụ này, cái thí dụ Phật nêu, cái thí dụ người ta đang chưa đến cái kia chân mình. Vậy thì cái bài kinh ấy Phật định dạy chúng mình cái gì đây, mà Phật bảo chúng mình thì chọn đời thì nhớ cái thí dụ ấy. Chị trả bằng mà Phật cho một cái thí dụ quá mức như vậy, chứ không mình chẳng làm gì người ta cả, mà người ta cần cái khưa, người ta khưa chân mình. Mà Phật bảo rằng nhớ là tâm ân biến đổi, thế thì làm sao mà giữ được cái tâm nó không biến đổi lúc ấy cả, nó cũng không bằng lòng. Phải làm sao mà giữ được cái tâm không biến đổi. Thật sự chúng ta phải thấm nhuần mà quan sát, mà nhận cho ra cái thân này không phải mình, nó là đất, nó là gốc khổ. Cho nên Phật sẽ bắt chúng ta phải quán bất tịnh để thấy cái thân này là cái đáng chán lắm, bất tịnh mà nó lại là cái gốc khổ sanh già bệnh chết. Cho nên là không tâm không quản ngại thì mới không sợ hãi, thế không sợ hãi thì mới an định được tinh thần mà chứng niết bàn rốt ráo. Rồi đọc ở đâu đó? Ở đâu? À, tâm có phải có cái câu không? Các vị Bồ Tát tâm không quản ngại thì không quản ngại nên không sợ hãi. Có phải thầy đọc ở bài tâm kinh không? Vậy thế nào là Bồ Tát tâm không quản ngại thì không sợ hãi, mà không sợ hãi thì mới an định tinh thần mà chứng được niết bàn rốt ráo. Vậy thế nào là tâm không quản ngại? Ta còn quản ngại cái thân này nó còn hay nó mất, quản ngại cái chuyện khổ hay vui, thì chúng ta còn tiếc cái thân này, cho nên chúng ta phải sợ hãi. Mà hãy sợ hãi thì chúng ta mới nổi giận để chống đối cái người mà người ta đến ta phá mình, thì mình phải báo thù người ta. Thế cho nên phải bắt đầu từ cái tâm không quản ngại. Mà muốn không quản ngại thì mình phải tỉnh minh bạch rõ ràng đây là đất không phải mình. Thế cho nên không quản ngại, nó khổ nó vui, nó còn nó mất, mình thiệt hay là mình thua hay mình thiệt, không quản ngại. Đấy, cái ví dụ cái kia đó là Phật dĩ nhiên Phật nói cái gì Phật cứ nói quá đi thì để cho chúng mình là vừa. Gặp những cái hoàn cảnh như thế mà chúng ta phải làm thế nào để cho cái tâm của chúng ta nó vẫn không quản ngại, nó vẫn tỉnh táo, nó không quản ngại. Mà nếu nó không quản ngại thì dĩ nhiên là mình phải biết một cách chắc chắn. Hàng ngày mình phải minh bạch rõ ràng là đối với cái thân này mình không bận lòng nhiều. Thì đến lúc phải hiểu những cái việc ấy, cái tâm mình nó mới không quản ngại. Thế nó còn quản ngại cái chuyện mất còn sống chết thì nhất định là nó phải có sợ hãi. Mà đã sợ hãi thì nó phải tìm cách để nó chống đối. Thế cho nên sân giận nó mới nổi lên. Thế Phật nói rằng dù người ta có lấy cưa, người ta cưa chân mình đi thì mình cũng chỉ mất cái thân bằng đất này thôi, giả cái thân bằng đất, rồi mai mình có cái thân khác. Mà nếu mà cái tâm tính mình tốt thì mình lại có một cái thân tốt đẹp hơn. Nếu mình nhất tâm niệm Phật thì mình lại có cái thân bằng ánh sáng ở đến cực lạc. Thì cái người kia chân ấy là đã giải thoát cho mình bao nhiêu cái khổ, rồi già rồi bệnh rồi chết lại còn chết xong nữa. Thế cho nên chính người kia chân lại không phải kẻ thù, mà cái người làm hại mình là ai? Sân giận ấy. Thế cho nên kẻ thù chính là mình đã báo khổ mình làm, mình hành hạ mình. bây giờ cho nên phải tỉnh ra, mình nhận những cái thứ là tâm tánh mình, mà biết đây là vật, cho nên phải phá cho nó cùng, đừng để cho vật nó ở trong ngoài. Bởi vì chính cái tham sân si mạn nghi của mình nó mới kích thích cái thân miệng ý tạo nghiệp. Cho nên nói tính là rất ở trong lòng. Chúng ta cần phải sớm tối tỉnh thức. Mà còn cái gì ngu ngốc hơn là nhận giặc làm con đã là ngu lắm rồi. Mà bây giờ lại nhận giặc là mình để cho nó cầm đầu nắm cổ, nó chỉ huy mình trong tất cả đời sống. Thì như thế chúng mình là khôn hay dại? Khôn hay dại? Tính điên cơ, cái điên mới là cơ, là cái bộ máy. Cái bộ máy này điên với cái sự việc này, cái điên tức là gánh vác được cái việc này, cho nên gọi là, tại sao lại gọi là cơ, là cái bộ máy. Bởi vì muốn chạy, muốn đi từ đây lên Đà Lạt thì mình phải mượn cái bộ máy là cái xe. Còn trong lúc mình nóng thì mình phải mượn cái máy là cái quạt. Phải cái máy nào nó ăn vào cái việc ấy, chứ không có thể dùng cái, muốn lên Đà Lạt muốn lên Đà Lạt mà lại dùng cái quạt thì không được. Đó. Mà khi nóng thì cái xe đối với mình vô ích. Cho nên phải cái bộ máy, mà cái bộ máy nó đương vào cái sự việc ấy, nó ăn khớp vào cái việc. Thế cho nên bây giờ tính đương cơ của Đức Phật, tức là những người, người ta tình nguyện chọn đời theo Phật, học Phật và thực hành những lời Phật dạy. Thế cho nên bây giờ Phật, thì mỗi lần Phật giảng giảng dạy thì người ta tham lãnh thọ, rồi người ta lại tham thực hành, gọi là tham làm Phật tử, tham thọ Phật giáo, làm ta hiểu được, hiểu được rồi người ta lại thực hiện được. Thế đấy, thì cái lời nói của Phật phải nó có những bậc biên cơ như thế. Chứ nếu mà nói cho những cái người không thể hiểu, hoặc là người ta không yêu, người ta không thích, thì cái lời nói vô ích. Thầy cũng trông mong trông mong là hiện tại đây thầy là gọi là gì, thân ngôn, và thầy là người thân ngôn cho Phật. Lời Phật thì đã có ở trong sách rồi, thầy đọc ra thầy nói. Thế nếu trông mong rằng các con là chúng điên cơ để mà thọ lãnh những lời Phật và thực hiện những lời Phật dạy. Thầy cũng chả biết mà tu cái gì, đã gọi là mật thì thầy đâu có biết. Chữ sắc chữ là bậc xin ăn và xin đạo. Đấy thì chúng mình đấy, chúng mình bây giờ ăn là thịt nhà gạo, cơm gạo của thập phương, đó là chúng mình đang xin ăn. Rồi bây giờ mình đang học kinh học sách đấy, là mình đang xin đạo của Phật. Mình học kinh học sách để mình tu. Thế cho nên gọi là khất sĩ. Chữ sĩ là bậc nho nhã, là bậc hiền, thế gọi là sĩ. Chứ không phải là những cái người đi xin ăn rồi hung hăng lếu láo, mà đây là những người xin ăn để người ta học đạo, cho nên gọi là khất sĩ. Thì theo như ở đây chữ thiên văn là người ta ngó lên trời đó, người ta xem những các ông sao, người ta có một cái khoa học về cái việc này. ngài thì ngài biết.
Di Lặc A Giật Đa là tiếng Ấn Độ, còn bây giờ tàu người ta dịch cái chữ Di Lặc là từ thị, nghĩa là họ, thị là dòng họ, từ thị là dòng họ từ, lấy cái bởi vì ngài nhiều đời ngài tu cái đức từ, cho nên bây giờ chúng ta cứ đừng lễ đại từ Di Lặc, thì cái chữ từ chính là chữ Di Lặc nữa là từ. Thế còn chữ Vô Năng Thắng ấy, là chữ A Giật Đa. A Giật Đa tiếng Ấn Độ, tàu dịch là Vô Năng Thắng, không ai có thể thắng được cái vị này, bởi vì cái vị này ngài tu về sáu căn, ngài hoàn phục được sáu thức. Người ta cứ làm hình của ngài có mấy cái thằng bé con đó, mấy cái thằng bé con đó là nêu biểu cho sáu thức, nhẫn thức, nhĩ thức. Ngài là tổ của tông Duy Thức. Tông Duy Thức học rất là vui và rất hay mà rất quý, nhưng mà chỉ tiếc mà chúng ta còn phải học những cái căn bản, chúng chưa có thời giờ được học. Chúng cái thật là một cái môn học hay lắm, học vui mà thú vị lắm. Thế nhưng mà chúng ta mới có bốn cái thứ, bốn mùa, mà cứ mùa nào chúng ta ôn đi ôn lại mà nó vẫn chưa xong. Thầy cứ định là khi nào những vị nào mà học xong ấy thì có thể tự nghiên cứu riêng để học thêm, chứ có đợi cả chúng thì ông nó sợ mất thời gian. Thế mà học cái môn Duy Thức thì rất cần yếu, rất hay. Nhưng mà thực ra những các cái nói về cái thông thường thì trong lúc mình học trong hàng ngày như thế này cũng đã có nói tới, thì tạm gọi là chúng ta cũng có sử dụng một đôi chút nhận thức, những cái thức tự thức đã nói tới là sử dụng. Nhưng mà còn học về sâu thì cần nghĩ đây là một môn học mà người ta nói là rất khó, bởi vì nhiều danh từ lắm. Mà dĩ nhiên là môn học nào cũng thế, đi sâu, càng đi sâu thì càng khó. Cát tường, cát cũng là lành, mà tường cũng là lành, hai cái chữ của người Tàu. Thế cho nên đây gọi là rượu cát tường, bởi vì đấy là dịch cái chữ văn thù sư lợi. Tức là văn thù sư lợi nghĩa là an lành, yên ổn, đem những cái tốt đến cho mình. Bởi vì trí tuệ, thế mà có trí tuệ thì làm việc gì cũng xong xuôi, người trí tuệ ở đâu cũng những may mắn. Và bởi vì có trí tuệ thì tự gỡ được tất cả những cái khó khăn. Đức văn thù vừa là nêu biểu cho là cái trí tuệ, nhưng mà đức văn thù là nêu biểu cho trí tuệ về cái căn bản trí đó, người ta gọi là trí tuệ vô phân biệt. Còn cái trí tuệ văn của nhẫn thức ấy, thì là ngài khá là chất, thì nêu biểu cho cái loại trí tuệ dùng nhẫn thức mà nhận được. Còn căn thù ấy, thì gọi là nêu biểu cái trí tuệ là trí tuệ căn bản trí, gọi là vô phân biệt, nghĩa là không có theo nghiệp theo duyên, mà là trí tuệ thấy cái thật tướng. Con cũng biết là ngài đã là một vị nhất thanh bổ xứ, hiện tại bây giờ ngài là Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất,
đợi đến ngày nhân loại 84.000 tuổi thì Ngài sẽ giáng sanh xuống cõi người của mình để Ngài thành Phật. Thì tức là bây giờ Ngài đã đầy đủ phước đức trí tuệ của một vị Phật rồi, bây giờ chỉ còn đợi cái ngày để ra mặt thôi. Thế thì còn ai thắng được Ngài nữa? Nói về trí tuệ, về tài giỏi, về phước đức, không có ai hơn được Ngài nữa.
Đúng là
chúng cõi trời, tất cả chúng cõi trời, mà cõi trời thì nhiều cõi lắm, chứ không phải chỉ có cõi trời Đạo Lợi. Chúng cõi tất chúng của cõi trời là nhiều cõi, cái trần nhân là chúng của cõi người. Thế ở đây nói Đạo Lợi là cái cõi của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, của vua Đế Thích làm chủ. Cho nên nêu cái cõi Đau Lợi là cái chỗ của vua Đế Thích làm chủ. Cái còn cõi trời thì nhiều cõi lắm, mà nhiều mỗi cõi là một ông vua khác nhau, nên cái cõi Đau Lợi này gần với mình nhất. Mà người ta nói là các vị ở trên cõi trời có cái dẫn thường giúp đỡ che chở cho loài người mình, để cho các thiên vương ngự trị những các vị thần, thì người ta mới đỡ thái rối loài người. Chứ nếu mà không có chư thiên giúp đỡ thì những các vị thần người ta phá. Thế bây giờ thầy hỏi Tà Ha Đề tu hành không ngừng nghỉ, gọi là bất khoái đó. Thế với ông thường tinh tấn Bồ Tát, lợi mình lợi người không mỏi mệt, thì con phân biệt hai vị này. Ai biết sư đoán à? Thấy được không? Tinh tấn với ngài bất khoái Bồ Tát, thế hai ngôi ấy, hai cái tên ấy có cái gì khác nhau không? Nghĩa là không lùi. Không lùi nghĩa là mình cứ việc mình làm, nhất định không lùi xuống. Thì còn cái việc ngài thường tinh tấn thì ngài cứ tiến. Một ông thì không lùi, mà ông thì cứ tiến. Vậy hai cái nghĩa nó có gì khác nhau không? Hay nó cùng là một nghĩa? Được, bởi vì người ta không lùi thì tức là người ta vẫn tiến. Chứ không phải không lùi có nghĩa là cứ đứng yên ỉ ở đấy.
Thường tinh tấn lợi mình là người không mỏi mệt, là người thì không hiểu
tương lai
mình.
Hàng ngày mình tu thì trước hết mình phải lợi cho mình trước chứ. Tức là cái sự tu hành này mình phải hàng phục phiền não, mình phải khai mở trí tuệ. Thì tất cả mình có lợi được thì mình mới có cái gì để cho người khác. Mình hả? Ở đây ạ. Con nói tóm lại cái đoạn này con vừa đọc nói cái gì đấy? Là định nghĩa cái chữ cực lạc của mình, cõi cực lạc. Thì đây là chính tiếng Ấn Độ gọi là Sumati, thật tên Ấn Độ là Sumati. Cái tàu người ta dịch, nhưng mà cái nghĩa nó không dịch rõ ràng, không tìm nhận lấy cái ý được. Cho nên ta dịch cái nhiều tên, vì mình muốn lấy tên nào cũng đúng cả. Thế ở đây con nhấn lại một câu là tên nói rõ ràng, minh bạch, là cõi thế giới cực lạc có thật, hiện đang có ở bên ta phương Tây, cũng như cõi Ta Bà thiên chúa An vừa dịch sư chúng ta đang có ở đây, thì bên kia cũng có cõi cực lạc như thế. Ở đây vừa dịch sư chúng mình đang học thế nào thì các vị ở bên cực lạc người ta cũng đang tu đang học, mà giám viện ở bên cực lạc là Đức Di Đà, Đức Phật A Di Đà, và một vị có thật hiện đang làm chủ cõi cực lạc. Thế ở đây tôi nói thêm cho chúng ta nhận định hiện tại cõi. Đức Phật Thích Ca sở dĩ mà nói về cảnh giới cực lạc với Phật A Di Đà là bởi vì ngài biết ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ tuổi thọ chỉ có mấy chục năm, thế rồi ngài nhập niết bàn. Như thế là bây giờ đây ngài thuộc về Phật quá khứ rồi, còn sau này cũng sẽ có Phật giáng sanh là Đức Di Lặc, nhưng mà đó là gọi là Phật vị lai, nghĩa là hiện tại không có mặt. Ngài sẽ giáng sanh rồi, chứ hiện tại không có mặt. Như thế gọi Ta Đà chúng mình hiện tại bây giờ không. Đức Thích Ca thì đã là quá khứ, mà Đức Di Lặc thì là vị lai, cho nên hiện tại Đức Di Đà đang thuyết pháp ở phương Tây, Đức Diệt Sư đang thuyết pháp ở phương Đông. Đó. Hiện tại có những vị Phật đang thuyết pháp, đang có mặt. Đó. Cho nên xin chúng ta nên cầu vãng sanh về cõi cực lạc thì sẽ được gặp Phật A Di Đà, vì ngài còn ở đời lâu lắm, nhiều kiếp nữa. Đó là nói cái chuyện chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh về cõi cực lạc, hiện tại đang có Đức Phật đang thuyết pháp, để được gặp thật sự mắt thấy tai nghe thân xúc chạm, được đối diện với Phật thật sự. Còn nếu bây giờ thì chúng ta niệm Phật thì Phật có tiếp dẫn không? Bên cực lạc xa thế, Phật làm sao tiếp dẫn chúng mình? Đó, bởi vì tất cả chư Phật duyên biến. Để nói về cái nghĩa duyên biến này thì chẳng những Đức Di Đà tiếp dẫn chúng mình, mà chính Đức Thích Ca ngài đã niết bàn rồi, nhưng mà ngài còn mặt có mặt ở đây không? Thì ngài vẫn có mặt. Thì nói về hóa thân thì cái thân ấy đã nhập niết bàn rồi, nhưng mà nói về pháp thân, nghĩa là Đức Thích Ca thật sự, thì ngài vẫn vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên ngài vẫn hiện tại có mặt ở đây. Thì có điều là không có hình tích thì chúng ta không trông thấy. Ý diệu ý tức là nói về cái tâm ở bên cái cõi đó, thì cái tâm nó đẹp hưởng chữ diệu, nghĩa là tất cả những sự niệm màu tốt đẹp, thế là được hưởng những sự an ổn. Biệt tựa, ban nãy chúng mình đã nói thân tựa, sự tựa nghĩa là cái duyên khởi, cái duyên khởi chung cho các kinh là nói về ai thuyết pháp, cái chỗ nào nói pháp và những ai đã tới dự, đó là cái việc chung của tất cả các kinh. Còn bây giờ nói duyên về cái vấn đề này nào thì mỗi kinh có một cái duyên khác nhau. Thì bây giờ kinh này chúng ta đang học đây là duyên nói về cõi cực lạc và Phật A Di Đà, cho nên cái đoạn này gọi là biệt. Là thế nào nhỉ? Ánh yếu của cái kinh này là cái gì? Tín nguyện hành, ba cái điểm mà chúng ta tin để phát nguyện để phải thực hành. Cái nào là khải tín, lòng tin cho chúng ta, thì muốn mở cái lòng tin để chúng ta thật nói về Đức Phật thì trước hết nói về cái y báo. Con hiểu thế nào là y báo, thế nào là cánh báo, gọi là gì? Cánh báo. Thế còn cái nhà con ở, cái ghế con ngồi, cái bàn con dựa, những cái gọi là
y báo.
nhân tượng căn giảng là thầy cái chữ chúng sanh là thế nào. Con ăn cơm, uống nước, thở không khí, mượn hơi ấm của mặt trời. Thế rồi con gom bốn cái chất đấy lại, con bào chế, con đào chế thành máu. Thế rồi con dùng cái máu con làm da, làm thịt, làm xương. Thế rồi thiết tha nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình mượn, mình ăn cơm, mình uống nước, mà lại cứ nhận là mình vô ở bên ngoài vào, mà lại cứ nhận là thân thể của tôi. Thể tức là thể chất của tôi. Đấy, như thế gọi là chúng sanh. Thế những người vãng sanh về cõi cực lạc rồi, người ta đâu có ăn cơm uống nước, mà làm sao gọi là chúng sanh? Bằng ánh sáng. Sao còn gọi là chúng sanh? Ở đây nói là từ đẳng giác Địa Tát trở xuống. Đẳng giác tức là bằng Đức Di Lặc. Đức Di Lặc kia là ở ngôi đẳng giác. Sao còn gọi là chúng sanh? Phật mượn cái danh từ để nói những người ở cái xứ cực lạc ấy. Này, thì mẹ muốn nói dùng cái danh từ chúng sanh để cho chúng ta hiểu, bởi vì theo người đời thường vẫn gọi là chúng sanh là những cái vật, nhân vật đang sống tại đó. Thế cho nên là dùng cái danh từ ấy thôi, chứ không phải đúng nghĩa, không phải thật nghĩa. Nghĩa là cái danh từ chúng sanh ở đây chỉ là được nói là những ai ở cái chỗ đó, những người nào ở chỗ đó. Thì ở chỗ đó có những ai? Tài đến ai? Ác trở xuống đến nhân dân, chứ không có chó có mèo à? Có không?
Không.
Đó nghĩa là cái những người ở đây nó toàn những bậc trí tuệ phúc đức, cho nên thấp nhất là loài người, rồi từ loài người lên các ngôi vị thánh, mà cao nhất đó là các bậc đẳng giác. Thế nào gọi là đẳng giác? Các Bồ Tát cao lắm. Thế thì tất cả những vị ấy, Phật dùng hai cái chữ chúng sanh, nghĩa là những người ở bên vị sư ấy. Và ở đây nói, kinh nói về cảnh giới của hạng kém nhất, để cho ta hiểu cái phần thượng ấy. Thì các ngài sinh xuyến đến thế nào thì con hiểu thế nào, con tưởng tượng cái sinh xuyến của các vị ấy đến thế nào, con tưởng tượng sao? Tưởng tượng nổi không? Ta tưởng tượng nổi cái sinh xuyến của bậc thượng này không? Thế bây giờ đây chúng ta đang học cái gì nhỉ? Chúng ta đang học để ví dụ như cái hoa này, ở đây lấy là thứ nhất, nào là hoa đẹp nè, nào là chim hót cả, có phải không? Cái rồi vàng rồi bạc này, thế bây giờ chúng mình học để chúng mình quán xem thế nào gọi là chim, thế nào gọi là hoa, quán đi. Thế nào là chim, thế nào là hoa, bây giờ thế nào gọi là hoa, hoa ở đâu ra? Chúng mình phải nhận thấy hoa là từ đất. Đất thì nó chỉ có một cái màu nâu ấy thôi, nhưng mà rồi từ đất ra mà hiện lên, chúng ta thấy xanh vàng đỏ trắng các thứ màu. Vậy thì những cái màu nó có thật không? Thật không? Ở đó. Thì đấy, nếu mà các vị mà đã sang đến bên ấy, là những các vị đã giữ thật dạng duyên, cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, không có thọ lãnh chuyện thế gian, hả? Thì có thọ cái chuyện hoa đẹp, mới lại tiếng chim hót hay, có còn thọ những cái nữa không? Các ngài biết nó là cái nào? Các ngài biết nó là hư vọng, vậy thì các bậc thượng thượng ở bên nó sinh xuyến đến thế nào, sinh xuyến đến thế nào, mà nó kiểu nào để mà ứng đáp với cái sinh xuyến của các bậc thượng thượng, và phim nó phải hát cái nhạc điệu nào để hợp thế nào. Viên Diệu nói nghe cái ẩm nghĩ tới, mà bởi vì các ngài quá biết nó là những cái hư vọng, cho nên các ngài trở về đã hưởng cái vui của cái tự tánh thường lạc ngã tịch. Mà đã là cái vui của tự tánh thì chúng ta có không? Thế thế vậy có tưởng tượng được cái vui của các ngài không? Có. Chúng ta vẫn nghe, có nghe cái chữ pháp hỷ với cái chữ thiền diệt không? Thế nào là pháp hỷ? Vui hạt Phật pháp, vui với Phật pháp. Thế còn thiền diệt là gì? Diệt tức là vui vẻ. Cái vui khi mà mình an định cái tinh thần. Mà cái này ấy, thì thầy cam đoan chị em cứ thử xét cho. Hôm nào chúng ta ngồi yên tĩnh, hoặc chuyên niệm Phật, hoặc chuyên quán, chúng ta có được nếm. Đây là chưa nói với những các vị vào sâu, đây mới nói với trình độ bọn mình thôi. Thì các con thử nhớ lại xem, có phải những cái buổi ấy chúng ta được nếm những cái vui mà ông Tổng thống không bao giờ được hưởng, có không? Đích thân cho mình dẫn kinh nghiệm, chứ đâu có phải đợi đến tăng cực lạc các bậc thượng thiện. Cho nên thực ra chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta chưa vào sâu mà chúng ta đã được nếm những cái vui mà chúng ta thấy rõ ràng những người không tu không bao giờ có. Thế thì chúng ta có thể tưởng tượng được cái vui của các bậc thượng thượng kia, tưởng tượng được không? Cái vị nào muốn biết thì xin cứ nhập định. Ở trong hoa sen thì thầy chắc cũng vẫn cầm tràng niệm Phật, là bởi vì cái hoa nó có nở ra thì lúc bây giờ mới thấy được Phật. Mà thầy nhớ là ở trong hoa sen cả bao nhiêu kiếp chứ không phải là hai ba hôm đâu. Nhưng mà thà ở trong hoa sen, tuy nói là ở trong hoa sen nhưng mà không phải cái hoa sen như cái kiểu của chúng mình. Cái hoa của người ta lớn bằng cả nước Việt Nam, hay là lớn bằng cả cái trái địa cầu, cho nên rộng rãi lắm, thanh thang lắm, đừng lo chật hẹp. Mà rồi vẫn có Đức Phật, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát liên xuyên nhau đến giảng pháp cho mình học, không cô đơn đâu, liên tâm. Ở đây con nói tiếp cũng để so sánh với đặc thiết ở chỗ đó, chỗ nào thì hay gọi tên chỗ nào thì quên rồi. Viên Diệu nói phải con so sánh với thầy đi, cái thân ở cõi này thì sanh già bệnh chết, còn cái thân ở bên ấy thì thế nào? Chúng ta ở bên này có cái khổ sanh già bệnh chết, thế nào là cái khổ của sự sanh? Bắt đầu ở trong thai, ở trong cái bụng máu đó, gọi là địa ngục huyết hồ, 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu tanh, ở trong cái tứ tràn máu tanh. Thế rồi thành hình co quắp ở trong cái túi. Rồi đến lúc đấy là cái khổ lúc bắt đầu khởi cái thân. Thế rồi đến khi có cái thân rồi thì trước cái thời gian mình còn nhỏ thì cha mẹ thiền bị bao nhiêu người lo lắng giúp đỡ. Con chó hay con mèo nó mới sinh ra là nó tự biết đi luôn, cái con người thì lại phải bế bằng bao nhiêu cái rắc rối. Bởi vì loài người có sữa, có người bế, còn mẹ nó không có tay, nó không bế được con, cho nên cái tánh bồ đề của nó tiến ra để con mèo vừa sinh ra là biết bò, biết đi lấy rồi. Cái tâm tánh bồ đề của chúng ta nó cứ tùy cái khả năng, cái hoàn cảnh nó xếp đặt cho chúng ta có những cái trong cái cơ thể, những cái bộ máy để có thể sử dụng được. Cái đấy, cái là mới bắt đầu có cái thân là khổ. Rồi đến lúc từ 7 tuổi, 7 năm đầu là cái mẹ cho cha mẹ đặt mấy cái những ba mươi người phải hầu hạ. Thế rồi lớn lên, bắt đầu lớn rồi thì sao? Thì phải lo kiếm ăn, lo lập thân, lo nuôi thân, thì cũng là gọi là cái khổ thân sống. Ở ngoài đời cái khổ, cái này là cái cực nhọc lắm ạ. Cho nên cái khổ về sinh sống, kiếm được miếng ăn, manh áo, chỗ ở để cho cái thân này nó yên thân, là tất cả cái sự nhọc nhằn rất là. Thế cho nên đó là cái khổ về sanh. Còn muốn biết cái khổ về già thì cứ ngó cái đầu của thầy nó giật đấy, nếu thầy đi lụm cụm thầy thì biết cái khổ của tuổi già. Nghe không? Hỏi người ta đến lúc mà ta nói mình lại không nghe tiếng. Đấy, cái khổ của tuổi già. Thế là cái khổ về bệnh. Nghe. Cái khổ về bệnh chắc là chị em cũng nhiều anh bị rồi, biết rồi. Thế thứ nhất là cái khổ về chết thì mình sai. Chết thì chết là hết chuyện, cái gì mà khổ. Có nhiều người người ta còn tự tử cơ mà, ta đi tìm cái chết cơ mà, sao lại gọi là khổ. Cái bịt mũi không thở vài phút, tự đó. Đó. Mà đằng này người ta không thở được. Chúng mình bịt mũi thì vài phút là phải mở tay ra. Còn đây cái người này người ta ngộp, phải gọi là cái chết ngộp. Người nào cũng phải chịu cái khổ này. Thế cho nên cái ngộp này là cái khổ lắm, bức xúc lắm. Không chịu được mà vẫn cứ phải chịu. Thế rồi lại cái hơi ấm nó lạnh dần đi. Thì là ra từ trong tủy, trong xương. Đức Phật nói là như là kim nó châm, như dao nó cứa. Đấy, toàn thân từ đỉnh đầu đến chân, từ trong ruột đến ra ngoài, chịu cái khổ như thế. Mà trong lúc ấy giờ lại biết là mình phải chết, tức là tất cả những cái gì mình nương tựa trọn đời, cái thế gian này, cái ánh sáng này, cái quả đất này, mình nương tựa trọn đời, bây giờ nhất tề phải bỏ hẳn hết hoàn toàn, mà rồi đi về cái tối tăm mù mịt, không biết nương tựa vào đâu. Cho nên cái khổ tinh thần cũng cùng cực, mà cái khổ về cơ thể cũng cùng cực. Cái đấy là cái thân này đấy, từ đầu cho đến cuối nó chỉ là khổ. Thế đấy, thế còn ở bên ấy thì cái thân thế nào mà không sanh già bệnh chết? Là cái sáng suốt, không cần mặt trời mặt trăng. Thế mà nó không có thể chất, cho nên nó không có khổ. Thế tại sao ở chúng mình thì ta ân ái biệt ly, mà bên cực lạc thì người ta không có? Có phải không? Hình như không có ở, không có cha mẹ, từ hoa sen hóa xanh, cho nên không có ân ái. Thế ở bên sao không có oán thù gặp gỡ? Nhưng mà nếu có người thì những người ở bên ấy người ta có hay cãi nhau. Thế nó toàn thánh nhân cả. Mà chính mình gặp toàn những cái khoan khoái vừa ý. Cho nên không có cái gì mà nghĩ đến cái chuyện nổi sân. Cho nên bên ấy không có cái duyên để cái sân. Vì vậy dù rằng mình chưa mạo sạch được cái chủng tử, thế mà những cái chủng tử này sang đến bên đấy
là... Cầu mong tội khổ khỏi mình, lòng không chịu đến thiền tình thế gian. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, y như thiền định họ vàng phụ sư. Đài vàng tay Phật bưng chờ, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong. giữa con thiệp đã nên đông, lời trong giây phút tại đồng về tây. Nam mô A Di Đà Phật. Phạm dân dựng lời thề nguyện Phật ân.